lại nhô, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với podcast vào thứ sáu được phát hành trên CAD Radio nha. Như mọi người thấy trên hình á, thì hôm nay đầu tháng 12 là tôi mở màn một cái tháng 12 với một cái hợp đồng về giảng dạy trên mạng xã hội. Cũng đã bật mí cho mọi người từ trước với những cái chiếc clip trước đó rồi. Manh nha từ hồi tháng 11. Cuối tháng 11 thì bây giờ tháng 12 thì mới bắt đầu ký và cũng chưa biết bao giờ khóa học được lên kệ nữa, tại vì nó còn mấy cái vấn đề thủ tục. Nhanh thì chắc cũng khoảng 10 ngày đầu tháng. Tập podcast ngày hôm nay là một cái câu chuyện mà tôi muốn kể lại với mọi người. Và mình cũng là một phần may mắn được tạo nên từ cái câu chuyện đó. Nó là thế này, hồi tối hôm qua là thứ năm, tôi như thường lệ chạy xe Honda từ quán cà phê về nhà. Thì lúc đó là trời cũng khoảng 7-8 giờ tối rồi, tầm 8 giờ tối. Đường quê thì nó khá là vắng các bạn, không có nhiều xe cộ. Thì khi mà chạy gần tới đoạn đường về nhà, cách nhà khoảng đâu đó 5 cây, thì gặp một cái chiếc xe. Nhưng mà cái điều đặc biệt là chiếc xe đó được lái bởi một người bị khiếm khuyết về cơ thể. Và theo như kinh nghiệm của tôi thì hồi xưa giờ khi mà tiếp xúc với những bạn mà bị bẩm sinh thì tôi hiểu được một điều là những cái người đó người ta sẽ giao tiếp khá là khó khăn, và tay với chân của họ đa phần là nó không có được thẳng, không có được bình thường, mà nó sẽ co quắp lại, rất khó để điều khiển, và giọng nói thì thường là ú ớ chứ không có tròn chữ, rõ chữ như mình được, không có dễ như mình. Thì lúc đó thì tôi nhìn xẹt qua thôi, chạy lướt qua thôi, thì tôi thấy có một cái chiếc xe dạng là người khuyết tật người ta điều khiển, ở trên có máy dù và nó là dạng xe tự chế giống như xe lăn nhưng mà được điều khiển bằng điện hay sao á. Đó, thì tôi đã gặp cái người này, lần này là lần thứ ba. Thường thì tôi đi về hoặc là đi ra ngoài thì trên cái đoạn đường đó, nếu mà gọi là may mắn đi thì sẽ gặp được ảnh, thì đây là lần thứ ba. Và tôi cảm nhận là hình như là ảnh cũng ở gần cái khu vực tôi sống, nhưng mà tôi không có biết ở chỗ nào chính xác. Đó, thì lần này trời tối rồi mà ảnh đang đi ngược cái chiều của tôi. Xong tôi đi qua, xong rồi tôi lại suy nghĩ, giờ này tại sao còn ở ngoài đường với một cái người như thế? Thì phải đi về nhà sớm chứ, bây giờ 8 giờ ở quê là nó đã tối rồi, nó tối dữ lắm rồi. Đó, thì mới dừng xe lại và bắt đầu quay xe. Anh đó thì ảnh lái mà, ảnh lái anh không có biết gì hết. Xong rồi tôi mới bấm cái kèn nhỏ nhỏ tin tin, rồi ảnh nghe thấy tiếng kèn, bắt đầu ảnh tắp vô lề, rất là chuyên nghiệp nha. Tắp vô lề xong rồi dừng lại. Xong rồi tôi định là móc trong túi ra một tờ tiền để mà đưa cho ảnh, nhưng mà chưa kịp đưa á, ảnh thấy cái động thái móc tiền á, là ảnh giơ cái chân ảnh lên. Ảnh ở trong cái trạng thái là ngồi lái xe, và cái khi mà cái chân ảnh giơ lên thì cũng không có ngay cái mặt mình đâu, nó sẽ hơi thấp. Đó, ảnh giơ cái chân lên và tôi nhìn rất rõ là cái chân của ảnh cũng không có được bình thường luôn. Những ngón chân nó cũng co lại và cái bắp chân, nguyên cái chân nó cảm giác là nó cũng co quắp lại luôn. Xong rồi trên cái ngón chân cái của ảnh á, thì nó lại có một cái bọc, cái túi ni lông các bạn. Và cái túi ni lông đó ở bên trong là gần như là tất cả vốn liếng của ảnh là những tờ vé số còn mới, một cọc vé số luôn. Và ảnh dùng ngôn ngữ của ảnh để ảnh nói rằng là nè, hãy mua ủng hộ tôi vé số đi, chứ tôi không có nhận không nữa đâu. Thì hai lần trước là cho nhiều ảnh lấy nhiều và cũng nhiều người ủng hộ ảnh lắm. Tại vì mình thấy cái cảnh đó mình chịu không nổi các bạn. Khi mà mình muốn giúp người ta mà người ta không có chịu nhận không, mà người ta muốn đó là một cái sự lao động chân chính, đó là một cái thu nhập của người ta bằng chính cái khả năng sức lao động của họ, mà trong cái tình trạng về thân thể như thế. Tôi chỉ nhìn thấy được thân thể thôi chứ tôi không nhìn thấy được cái tinh thần. Tôi không biết là tinh thần ảnh có giống như chúng ta là đầy đủ hai bán cầu não, đầy đủ về tư duy hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy được là anh cũng biết ú ớ cảm ơn, biết ú ớ mời mua đồ, và nó khá là tỉnh táo. Thì tôi mới mua ủng hộ và tôi rất là cảm động, cảm kích luôn á. Đầu tiên là cảm động về cái sự muốn vươn lên, muốn chứng tỏ bản thân, muốn có tiếng nói trong xã hội bằng một cái ngành nghề nào đó mà bằng sức lao động chân chính của mình, chứ không có nhận không của ai cả. Dù rằng người ta ngoài thiên hạ người ta sẵn sàng cho không ảnh, nhưng mà ảnh không nhận không. Đó là cái đầu tiên là cảm động về nghị lực sống của ảnh, về nghị lực chứng tỏ mình. Đó, không muốn nợ ai gì hết. Đó là cái sự trao đổi, mua bán. Bán vé số cũng là một hình thức kinh doanh mà các bạn, nó hoàn toàn hợp lý và được nhà nước rất là khuyến khích nữa. Rồi, tiếp theo nữa là cảm kích. cảm kích vì sao? Vì trong cái thời điểm mà tôi chạy ngang qua ảnh ấy, thì từ cái lúc chiều cho tới cái lúc đó là tâm lý tôi vẫn chưa có được thông suốt. Tại vì các bạn tưởng tượng là sẽ có những cái lúc kiểu như là trong một ngày nha, và mình làm 10 việc. Mặc dù mình đã cố gắng làm 10 việc đó rồi, nhưng mà kết quả của tất cả 10 việc đó nó đều fail lòi, nó đều sai, nó đều không đúng ý, nó đều đứt quớt, nó đều thất bại. Thì cái tâm lý con người của mình làm sao có thể vững được, làm sao có thể không rơi nước mắt, làm sao có thể không trách bản thân, không thắc mắc, không khó hiểu được, đúng không? Thì tôi hôm qua chính là trong cái hoàn cảnh đó. Thì khi mà mình thấy hoàn cảnh của cái anh này, rồi mình đến mình cho tiền ảnh mà ảnh nhất quyết ảnh phải là bán chứ anh không có chịu lấy không, thì tự nhiên mình cảm thấy cảm kích vì ảnh đang dạy cho mình một bài học cuộc sống. Đó là tôi nè, tôi đang còn không lành lặn, tôi đã bị bất công của cuộc đời như thế nào từ lúc tôi sinh ra và lớn lên cho đến lúc này. Thì tôi còn làm được cái chuyện là tôi buôn bán để tôi nuôi sống cái thân tôi. Đó, thì tại sao cô nè, cô đang lành lặn, cô đang sức khỏe tốt, cô đang còn thanh xuân, cô đang còn mọi điều xung quanh, còn gia đình, còn con cái, còn cha mẹ, còn những người quý nhân bên cạnh, còn độc giả, còn khán giả, còn những fan hâm mộ, còn những người đang chờ đón từng cái chương truyện, từng cái bài podcast của mình, mà tại sao cô lại uất ức đến mức mà cô cảm thấy chán nản cuộc đời như vậy? Bây giờ có 10 việc hay 100 việc nó đổ dồn xuống, thì chỉ cần cái tinh thần mình ổn thì mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Tinh thần ổn thì mọi chuyện nó sẽ hanh thông. Không giải quyết được một lần 10 việc thì thôi bây giờ mình giải quyết một lần một việc, rồi từ ngày này qua ngày khác nó cũng rồi. Thật ra cuộc sống nếu mà thuận lợi quá thì các bạn sẽ chán. Bản thân ai cũng vậy, cái gì dễ dàng quá thì mình không trân trọng. Mà khi nó khó khăn quá thì mình lại dễ buông lơi, mình dễ bỏ cuộc, mình dễ suy nghĩ tiêu cực. Con người nó là một cái động vật rất là khó để nắm bắt, vì nó có cảm xúc quá là dồi dào. Mà đặc biệt những người làm về cái mặt là sáng tạo nội dung, cả về ngôn từ lẫn hình ảnh, họ đều cảm xúc nhiều hơn người khác. Nên buồn thì cũng buồn gấp mấy lần, mà vui thì cũng vui quá đà. Đó. Thành ra khi mà việc nó không đúng ý mình, nó xảy đến với mình, thì nhiều khi mình trở tay không kịp, mình bị sốc, mình bị bất ngờ, và cuối cùng là mình loay hoay quá. Thì khi mà gặp được ảnh, tôi gọi là gặp được vì tôi cảm thấy may mắn vô cùng. Và cái tối hôm qua tôi gặp ảnh, sau đó về thì tôi suy nghĩ rất là nhiều các bạn. Tôi nghĩ là một cái người, người ta nói thẳng ra là không có được ở cái mức cơ bản của người bình thường, mà người ta còn cố gắng tới mức đó, người ta còn chứng minh được bản thân mình có giá trị như vậy, người ta không bỏ cuộc. Và cái nụ cười của anh đó rất đẹp nha các bạn, rất đẹp, rất sáng. Lúc mà anh đó cảm ơn á, là cái miệng của anh cười, cái mắt anh long lanh lắm kìa. Mà tôi cảm nhận là cái sự thân thiết nữa kìa, một cái cảm giác rất khó tả. Nó không có khoảng cách giữa hai người với nhau. Tôi còn vỗ vai ảnh mấy cái, tôi kêu anh ơi anh nhớ giữ sức khỏe và chạy xe cẩn thận nha, về đi khuya rồi. Ảnh kêu cảm ơn nghe, chúc sức khỏe. Trời ơi, tôi nhớ hoài cái ánh mắt, tôi nhớ hoài cái nụ cười, tôi nhớ hoài cái sự ú ớ để nói ra được một câu khó khăn như thế nào của ảnh. Và tôi nhìn lại bản thân mình, tự nhủ là thôi, mấy cái điều mà mình không được bỏ qua đi, mình cứ cố gắng, sai thì sửa, rồi sẽ ổn, rồi sẽ xong. Và cứ như vậy tôi về nhà, tôi vui vẻ với mọi người trong nhà, tôi bỏ qua những cái vấn đề làm cho mình không vui các bạn, không muốn so sánh với ai, không muốn tiêu cực nữa, không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Ai vui, ai thương mình thì mình cảm ơn, còn người ta đối xử mình không tốt thì mình né nhẹ đi cho rồi. Và những cái gì mà bất hạnh, những cái gì mà đôi khi mình cảm thấy là thiệt thòi luôn á các bạn, thì thôi mình cứ xem như là chưa phải duyên, chưa phải nợ, cho nên mình không có sở hữu, mình không có đạt được cái điều đó, và bỏ qua để mình có thể tiếp tục chinh phục những cái đỉnh núi khác, những cái chân trời khác tốt đẹp hơn, bình yên hơn, gặp gỡ những con người yêu quý mình hơn. Mà đó là cái sự gọi là, không biết có phải gọi là giác ngộ, không biết có phải gọi là hạnh ngộ gì đó không, tại tôi không có theo đạo nên tôi không có rành về ngôn từ ở trong đạo giáo. Nhưng mà tôi kiểu như là tự nhiên mình sáng ra, mình nhìn ra được cái vấn đề ở chỗ là không phải tại vì mấy cái đó mà nó khiến mình mệt mỏi suy sụp, mà là nhờ mấy cái đó mà mình nhận ra là bản thân mình còn thiếu sót rất là nhiều về cái mặt vững vàng trước những cái biến cố, mà mình cần phải chấn chỉnh lại. Mình hãy nhìn những cái tấm gương mà người ta đang cố gắng để xin nhai, cố gắng để chứng tỏ mình, người ta xuất phát điểm ở một cái mức một vị trí thấp hơn mình rất nhiều, nhưng mà người ta vẫn không từ bỏ, người ta vẫn lay lắt hàng ngày và người ta vẫn giữ được cái nụ cười thật là đẹp, thật là sáng như vậy. Thì mình cớ gì mà mình phải mệt mỏi? Những cái gì đang diễn ra nó chỉ là một bài tập, một phần của bài tập mà cuộc đời mình phải giải. Và mình giải không ra là do mình, chứ không phải là do thầy cô ra đề khó. Bài tập nào cũng có lời giải hết. Cái nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm lời giải cho cuộc đời của mình mà. Ở từng chặng một. Lớp 1 xong phải lớp 2, lớp 3 chứ cũng không ở lại lớp hoài được. Nên là thôi, hoan hỷ, thôi bỏ qua những cái vấn đề không vui và bắt đầu một ngày mới thật là năng lượng. Và có lẽ cũng nhờ vậy mà sáng nay tinh thần tôi phấn chấn hơn. Tôi đi đến quán cà phê với một cái vẻ ngoài rất là năng lượng, vui vẻ các bạn. Tôi cũng bớt muộn phiền vì cái mái tóc bị cắt tào lao của mình. Đi vô tiệm cắt làm sao, kêu cắt mái ngố mà cuối cùng cắt làm sao mà cái mái nó muốn cạo luôn. Đó, các bạn thấy trên hình nhìn mắc cười không? Là tôi cũng ưu phiền với nó lắm á. Nhưng mà thôi giờ hoan hỷ, đằng nào cũng xong rồi. Có những khi các bạn nghĩ là mình ok rồi, mình giỏi giang rồi, nhưng mà khi cái chuyện nó đập xuống một cái mới biết là có thật mình giỏi hay không. Và ngày hôm nay tôi xác nhận là tôi chưa giỏi nha, tôi còn nhiều cái sai sót lắm nha. Rồi mình sẽ cố gắng vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và hy vọng tập này sẽ góp một phần vào những cái thay đổi tích cực của bạn về sau. Biến cố nó luôn tới, thất bại nó luôn tới, và từ đó nó sẽ cho những bạn những cái kinh nghiệm xương máu mà mình may mắn học được trong cuộc đời. Và đừng ngại thất bại, vì thất bại mới có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thì nó mới hình thành được thành công. Nên là thôi, cứ cố gắng em. Mỗi khi tiêu cực quá thì nhìn những cái người mà đang khốn khổ hơn mình để phấn đấu thêm. Đó, dài rồi đó. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.